Ai có tai thì nghe. Kính thưa cộng đoàn, kết thúc bài giảng của Chúa Giêsu thì Ngài đã gây ấn tượng cho những người lắng nghe mình. Ai có tai thì nghe. Ai không có tai mà tai không nghe thì để làm gì? Chắc chắn kiểu nói của Chúa làm cho thính giả suy nghĩ. Ý nghĩa nguyên thủy của trích đoạn tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe nói về dụ ngôn người gieo giống. Ý nghĩa đó là gì? Hạt giống là lời của Thiên Chúa, một khi đã được gieo vãi thì bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi cản trở, bất chấp cả sự từ khước, hạt giống đó vẫn lại mầm, thành cây và sinh hoa trái. Đó là ý nghĩa nguyên thủy, sức mạnh vô song của lời Chúa, không gì có thể cưỡng được. Tuy nhiên trong bối cảnh của bài giảng, Đức Giêsu lấy hình ảnh của người gieo giống thì có thể làm cho người nghe thắc mắc. Chắc Chúa Giêsu không có kinh nghiệm của một người làm ruộng, bởi vì Ngài là dân Do Thái. Có chăng Ngài hiểu được kinh nghiệm du mục, kinh nghiệm chăn chiên, kinh nghiệm trồng nho, còn gieo giống thì chắc không có kinh nghiệm đâu. Người Việt Nam của chúng ta có câu ca dao như thế này: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Để có một cái mùa bội thu đó, người ta phải để ý đến yếu tố thủy lợi, phải dẫn nước vào ruộng trước. Không có nước thì chẳng có cây nào lên được. Mà ngày hôm nay có nước rồi mà không phân bón thì chỉ có rơm thôi, chẳng có lúa. Nhì phân. Và thứ ba là cần củ, phải chịu khó, phải chăm bẵm. Và cuối cùng mới là loại giống. Nước tốt, phân tốt, chăm bẵm tốt, mà hạt giống tốt nữa thì sẽ trong một vụ mùa bội thu. Nhưng mà dường như theo cách nói nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống thì hạt giống là yếu tố cuối cùng, không quan trọng lắm. Nhưng trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đề cao hạt giống. Hạt giống là quan trọng. Ai có tai thì nghe. Hạt đó đã được gieo và chắc chắn nảy mầm, chắc chắn sinh cây. Và ta có thể phê bình ở đây, Đức Giêsu dường như Ngài bất chấp cái kinh nghiệm thực tế của người gieo trồng. Người ta có một hạt giống quý thì không thể nào vung vãi khắp đường đi của mình, bạ đâu vãi đó. Kìa, người gieo giống ra đi gieo giống, có hạt rơi trên vệ đường. Gieo giống mà lại quẳng hạt vào vệ đường thì làm sao hái được. Có hạt rơi vào bụi gai, tại sao lại gieo cả vào bụi gai vậy? Có hạt gieo trên sỏi đá, ra như người gieo giống này bất cần, người gieo giống này thiếu sự khôn ngoan, người gieo giống này thiếu cái tinh thần cần mẫn của một người nông phu thực thụ. May ra có hạt rơi vào đất tốt. Làm ruộng mà cứ cầu may thì đói. Thưa cộng đoàn, chắc chắn Chúa đâu có dạy chúng ta bài học về làm ruộng. Chúa đâu dạy chúng ta bài học phải gieo lúa như thế nào. Chúa chẳng dạy chúng ta bài học phải chăm bẵm ra sao. Thế nhưng mà Chúa dùng cái hình ảnh rất đời thường ấy để diễn tả mầu nhiệm của nước trời. Đó là điều quan trọng. Bởi vì nước trời chẳng ai biết cả, nước trời chẳng ai thấy cả, và không biết lấy cái gì để ví nước trời được. Cho nên Đức Giêsu dùng những hình ảnh đời thường, bình dị, gần gũi để miêu tả nước trời cho người ta dễ hiểu. Người nông phu chân lấm tay bùn cũng hiểu được, ôi nước trời là cái gì vậy. Người trí thức cao siêu cũng hiểu một cách nhẹ nhàng, ôi mầu nhiệm nước trời là thế. Nước trời giống như người đi gieo giống. Ý nghĩa của dụ ngôn chúng ta hiểu rõ, bởi vì Chúa giải thích cho các môn đệ. Chúng ta hiểu rõ, hạt giống ấy không gì khác hơn là chính lời của Chúa. Và người gieo giống mà ta thấy giống như là một người vung vãi, thiếu cẩn trọng, không ai khác là chính Chúa Giêsu. Mà tại sao Ngài dường như cố tình đưa cái yếu tố có vẻ không hợp lý ấy để huấn dụ người nghe? Thưa cộng đoàn, ta nghe bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah, cho chúng ta hiểu phần nào cái sự nghịch lý của bài tin mừng. Như tuyết và mưa từ trời xa xuống đất sẽ không về lại trời nếu không ngấm vào đất, không làm cho cây sinh hạt, không làm cho đất phì nhiêu, không làm cho người đói có miếng ăn, thì nước ấy sẽ không trở về trời lại. Có nghĩa là lời của Chúa được ban phát xuống cho con người một cách độ lượng và hào phóng, không hề phân biệt, không hề chất chiêu, không hề riêng tư, như mưa từ trời đổ xuống trên người lành cũng như người dữ, người công chính cũng như kẻ bất chính. Ơn của Chúa cứ như mưa sa đổ xuống, tất cả đều được đón nhận một cách dư tràn. Lòng thương xót của Chúa, sự hào hiệp của Chúa, sự hào phóng của Chúa là như vậy. Và ta hiểu được tại sao người gieo giống ra đi lại gieo cả hạt trên bụi đường, lại bụi gai hay là trên sỏi đá. Chúa là vậy. Và phần thứ hai chính là sự áp dụng của dụ ngôn vào đời sống người Kitô hữu. Lời của Chúa thì đã được gieo, tình yêu của Chúa thì đã được ban tặng phong nhiêu hào phóng. Còn con người thì sao? Mưa vẫn cứ mưa, thế nhưng mà ta không biết chuẩn bị để ta hứng lấy nước mưa mà dùng. Nếu ta chỉ dùng một cái chén để hứng nước mưa, sau trận mưa rào ta uống một hơi là hết. Nếu ta dùng cách chậu mà hứng nước mưa, sau trận mưa rào ta có nước để xài trong một ngày. Nếu ta xây một cái bể nhỏ để trữ nước mưa, sau trận mưa rào ta có nước để xài một tháng. Và nếu ta xây cả một cái hồ chứa nước mưa để dùng, thì chỉ cần một trận mưa rào ta có nước để dùng trong một năm. Vẫn trận mưa đó thôi, vẫn những hạt rơi một cách vô cùng phong phú trên mảnh đất cuộc đời, thế nhưng mà người có nước và người vẫn khát khô. Cũng vậy, thái độ đáp trả của những tâm hồn là một điều cần thiết để hạt giống của lời một khi đã gieo vào trong mảnh đất tâm hồn của chúng ta có thể cựa quậy, có thể bung vỏ trấu, có thể mọc mầm thành cây lớn lên và sinh hạt, hạt 100, hạt 60, hạt 30. Không phải là hạt giống, bởi vì hạt giống thì sức mạnh vô biên, nhưng là tình trạng đáp trả của tâm hồn con người. Ai trong chúng ta trồng một cái cây mà không mong đến ngày hái quả? Ai trong chúng ta có một mái ấm gia đình mà không mong muốn các con của mình thành đạt? Điều đó là tất nhiên. Và một khi Thiên Chúa đã gieo trồng hạt giống của lời và tâm hồn của chúng ta, thì Ngài khao khát lắm. Mỗi ngày Ngài thăm mảnh vườn của mình, xem coi hạt giống đã nảy mầm, xem coi cây lúa có đơm bông hay không. Và chắc chắn mỗi chúng ta khi nhìn vào trong mảnh đất tâm hồn của mình, ta sẽ cảm được niềm vui hay nỗi ưu sầu. Vui khi chúng ta thấy đời của chúng ta được Chúa yêu thương. Vui khi chúng ta thấy những ân huệ Chúa ban chúng ta không để phí. Vui khi chúng ta thấy những gì Chúa đang thực hiện thật tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta. Ngài ban cho ta những ơn mà nhiều khi chúng ta không dám cầu xin hay nghĩ tới. Vui khi ta thấy con cái của chúng ta khỏe mạnh và thành đạt. Giả như chỉ có 3 người con, đứa con lớn thì là bác sĩ, đứa con bé thì là linh mục, đứa út đang là giáo sư đại học. Cha mẹ vinh dự biết bao. Hoặc chúng ta cũng chỉ có 3 người con, thằng con lớn thì đang cải tạo, đứa thứ hai thì đang nghiện xì ke, và đứa thứ ba thì si đa đoạn cuối. Ta buồn lắm. Và nếu như ta nhìn trong đời sống thiêng liêng, nhìn vào tâm hồn của mình, ta thấy sao mà tôi lại thế này? Dường như tôi không có một chút nhân đức nào cả. Dường như lời của Chúa giống như kiểu nước đổ lá khoai. Tôi vẫn cứ nghe, tôi vẫn cứ xúc động, tôi vẫn cứ chăm chú, nhưng mà bước ra khỏi nhà thờ thì dường như trần gian bóp nghẹt tôi, và sức mạnh của lời dường như không còn nữa. Tôi lao vào cuộc đời tìm kiếm tiền bạc, tôi lao vào cuộc đời để tìm kiếm danh vọng, tôi lao vào cuộc đời để chạy theo lạc thú, và càng đuổi bắt thì tất cả những điều đó càng xa tôi. Sao tôi thấy đời tôi trống trải và vô nghĩa đến thế? Sao tôi cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác đến thế? Sao tôi thấy mình vô duyên và bất lực như vậy? Ta có thể nhìn thấy lúc này hay lúc khác, cách này hay cách khác, mảnh đất tâm hồn dường như toàn cỏ dại. Sao ít lúa mà có cây nào cũng èo uột? Hạt giống tốt đẹp Chúa gieo là lòng nhân ái nơi tôi phảng phất. Hạt giống của lòng trắc ẩn nơi tôi thi thoảng. Sự tha thứ đối với tôi, đó là điều xa xỉ. Giả như ta nhìn lại mảnh đất cuộc đời mình, thấy cỏ dại như thế, thì cũng đừng thất vọng. Bởi vì sức sống của lời là sức sống vô biên. Lời đã được gieo thì chắc chắn sẽ nảy mầm, sinh cây và cho chúng ta chịu quả. Nếu một ngày nhìn vào mảnh đất tâm hồn ta chợt thấy lắng lo, thì đó cũng là giây phút tuyệt vời để ta thưa với Chúa: hôm nay con sẽ canh tác lại mảnh vườn này, xin Chúa tiếp tục gieo hạt giống của lời vào mảnh đất tâm hồn của con. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, mỗi thời khắc gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh lễ, đó là những thời khắc chúng ta được nuôi dưỡng, no phỉ bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Đó là giây phút tuyệt vời để ta nhìn xem mảnh vườn tâm hồn của mình. Và đó là giây phút chúng ta thành tâm xin Chúa thương tiếp tục tuôn tràn ân sủng, để cho những gì tốt đẹp Chúa gieo trồng nơi tâm hồn của chúng ta, nơi gia đình của chúng ta, nơi đoàn thể của chúng ta, nơi giáo xứ của chúng ta có thể lớn lên, lớn lên, lớn lên mãi mà sinh hoa kết quả, hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30.